Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về hậu quả của tội. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Nguồn trông cậy muôn đời của Trần Quốc Bảo qua tiếng hát Mai Thảo. Vừa rồi là tiếng hát Mai Thảo trong ca khúc Nguồn trông cậy muôn đời của Trần Quốc Bảo. Trong các kỳ trước, chúng ta đã nói đến ba hậu quả của tội. Hậu quả thứ nhất là tội khiến cho tội nhân ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời. Hậu quả thứ hai, tội nhân ở trong tình trạng mắc tội. Và hậu quả thứ ba, tội nhân bị trừng phạt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến hậu quả thứ tư, cũng là hậu quả hiển nhiên hơn hết. Đó là tội dẫn đến sự chết. Đây là hậu quả Đức Chúa Trời đã cảnh cáo Adam khi căn dặn về cây biết điều thiện và điều ác, như ghi trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 17. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Hậu quả này cũng đã được xác định trong Roma chương 6 câu 23. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng giống như tiền công, sự chết là hậu quả thích đáng nhất, công chính nhất báo trả cho tội lỗi con người phạm. Yếu tính của sự chết là cắt đứt, là phân rẽ, trước hết là phân cách tội nhân với Đức Chúa Trời công chính thánh khiết, và tất nhiên, tội cũng phân cách con người với nhau. Chúng ta sẽ nói đến ba phương diện khác nhau của cái chết: chết thể xác, chết tâm linh và chết đời đời. Trước hết là chết thể xác. Sự chết của con người về phương diện thể xác là một sự kiện hiển nhiên, nhưng cũng được khẳng định trong Kinh Thánh. Thư Hy Bá chương 9 câu 27 ghi, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Sứ đồ Phao-lô trong Roma chương 5 câu 12 quy chiếu sự chết thể xác cho tội nguyên thủy của Adam. Sự chết đã xâm nhập thế giới qua Adam, nhưng cũng từ đó lan ra khắp nhân loại vì mọi người đều đã phạm tội. Điều này nêu lên vấn nạn là con người đã được tạo dựng bất tử hay không bất tử. Trường phái Calvin lập luận rằng cái chết thể xác khởi sự đến từ khi con người bị Đức Chúa Trời công bố án lệnh trong một lời chúc giữ như ghi trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 18-19. Đất sẽ xanh trông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng, ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là cát bụi, ngươi sẽ trở về với cát bụi. Đó là Sáng Thế Ký chương 3 câu 18-19. Trong khi đó, tà giáo Pelagian chủ trương con người là loài thọ tạo không bất tử, cho rằng nguyên tắc sinh và hoại áp dụng cho tất cả các tạo vật. Phái Pelagian cũng chỉ ra rằng nếu chủ trương của Calvin đúng thì con rắn cũng đúng và Đức Chúa Trời sai khi Ngài phán rằng ngày nào ngươi ăn trái cây đó chắc sẽ chết. Adam và Eva đã không ngã chết trong ngày phạm tội bất tuân mạng lệnh Chúa, đưa tay hái trái cấm. Đối với phái Pelagian, con người được tạo dựng là để chết về thể xác. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói đến cái chết là hậu quả tội lỗi, là cái chết tâm linh, ngăn cách với Đức Chúa Trời hơn là cái chết thể xác. Vấn đề không đơn giản như mới thoạt nhìn, vì giả định cho rằng sự chết của con người khởi sự từ khi sa ngã và Roma chương 5 câu 12 cũng như những phần Tân Ước tham chiếu tương tự nói đến cái chết thể xác đều không có gì bảo chứng cho lập luận chết thể xác là do tội lỗi. Phản bác mạnh mẽ nhất đối với quan điểm cho rằng chết thể xác là do hậu quả của tội lỗi là phản bác rút ra từ trường hợp cái chết của Chúa Giê-xu. Không những chính Ngài không hề phạm tội, mà cho đến bản chất Ngài cũng không một chút nào vương mắc bản chất sa ngã của Adam. Nhưng Chúa Giê-xu đã chết. Làm thế nào sự chết lại có thể đến với một đấng toàn hảo, nghĩa là ở trong tình trạng của Adam trước khi sa ngã? Có phải dường như chúng ta đang đứng trước những dữ kiện mâu thuẫn không? Trước hết, chúng ta cần nhận xét rằng sự chết thể xác rõ ràng là được nối kết với sự sa ngã. Sáng Thế Ký chương 3 câu 19 ghi, ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là cát bụi, ngươi sẽ trở về với cát bụi. Những lời này không nói cho Adam trước khi sa ngã, nhưng công bố một tình huống mới sau khi sa ngã. Hơn nữa, chúng ta rất khó tách rời ý tưởng về cái chết thể xác và chết tâm linh trong các thư tín của sứ đồ Phao-lô, đặc biệt là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15. Luận điểm của sứ đồ Phao-lô là Chúa cứu thế Giê-xu đánh bại cái chết thể xác bằng sự phục sinh. Sự phục sinh của Chúa không có nghĩa là khiến cho con người không chết nữa, nhưng có nghĩa là tính chất chung quyết của sự chết đã bị loại trừ. Sứ đồ Phao-lô quy chiếu cho tội lỗi sức mạnh cái chết thể xác nắm giữ khi không có sự phục sinh. Nhưng khi Chúa cứu thế vượt thắng sự chết thể xác, thì chính tội lỗi và cả sự chết thuộc linh đều bị đánh bại. Sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 55-56 công bố, hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Tách rời khỏi sự phục sinh trong thân xác của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta sẽ vẫn ở trong tội, nghĩa là ở trong tình trạng chết tâm linh. Ở điểm này, chúng ta có thể đồng ý với nhận xét của nhà thần học Louis Burkhoff bảo rằng Kinh Thánh không phân tích ra cái chết thể xác, chết tâm linh hay chết đời đời, nhưng đưa ra quan điểm tổng hợp bảo rằng chết là sự phân rẽ, bị cách ly với Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký chương 3 câu 22 đến câu 24 ghi như sau. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, này về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bậc như chúng ta. Vậy bây giờ hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng? Jehovah Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Eden đặng cày cấy đất là nơi có người ra. Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần cherubim với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Sau khi Adam và Eva phạm tội trái lệnh Chúa ăn trái cây biết điều thiện và điều ác, Đức Chúa Trời đã nhận định rằng nếu cứ để họ trong vườn, sẽ có ngày họ hái ăn trái cây sự sống để được sống đời đời. Hàm ý rằng con người có tiềm năng sống đời đời nếu có điều kiện. Nhưng khi bị đuổi ra khỏi vườn Eden, không còn điều kiện đó nữa, con người sẽ chết. Nói cách khác, trước khi phạm tội, sống trong vườn Eden, con người có tiềm năng không chết, nhưng vẫn có thể chết. Từ khi sa ngã, bị đuổi khỏi vườn, thì dù vẫn có tiềm năng không chết, nhưng vì không còn điều kiện sống đời đời, nên con người sẽ chết. Tóm lại, tiềm năng chết đã có trong sự sáng tạo từ khởi thủy, và tiềm năng sống đời đời cũng có đó. Trong trường hợp Adam và mỗi chúng ta, tội lỗi đem đến sự chết, có nghĩa là sự chết thể xác không còn là tiềm năng nữa, mà trở thành thực tại. Khía cạnh thứ hai của sự chết là chết tâm linh. Tuy chết tâm linh có liên hệ với cái chết thể xác nhưng lại khác biệt. Sự chết tâm linh là tình trạng cắt đứt phân ly toàn thể bản chất con người, cả thể xác lẫn linh hồn với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là hữu thể siêu việt, tuyệt đối thánh khiết, không thể dung chịu tội lỗi. Vì vậy, tội là hàng rào ngăn cách tương giao giữa con người với Đức Chúa Trời, khiến cho con người bị đặt ở dưới cơn giận và sự phán xét của Ngài. Kinh Thánh cho biết, con người không có Chúa cứu thế hay ở ngoài Chúa cứu thế sẽ hư vong trong tội lỗi. Điều này có nghĩa là cảm nhận và nhận thức của họ đối với lĩnh vực tâm linh hầu như hoàn toàn tê liệt và mù lòa. Họ mất khả năng đáp ứng với các nhu cầu tâm linh, tiếp tục ghi mài, đóng khung trong những nhu cầu của thân xác, ăn gì, uống gì, mặc gì. Đó là lý do vì sao phần lớn những lời giảng về sự cứu rỗi bị họ gác bỏ ngoài tai. Trong khi đó, Cơ Đốc nhân với sức sống phục sinh từ Chúa cứu thế thường bén nhạy với các nhu cầu tâm linh và nhạy cảm đối với tội lỗi. Qua biểu tượng báp tem, Cơ Đốc nhân kể mình như đã chết về bản ngã cũ và sống lại trong đời sống mới như sứ đồ Phaolô viết trong Roma chương 6 câu 4. Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Chúa cứu thế nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Chúng ta sẽ nói đến khía cạnh thứ ba của sự chết là chết đời đời. Đây là cái chết trong nghĩa tuyệt đối. Đây là chung cuộc toàn diện của sự chết tâm linh. Nếu một người nhắm mắt tắt hơi trong khi tâm linh đang ở trong tình trạng phân cách với Đức Chúa Trời, thì người đó đi vào cái chết đời đời, và đây là tình trạng vĩnh viễn. Nếu sự sống đời đời khác với sự sống thân xác về phẩm chất và có tính cách vĩnh cửu như thế nào, thì sự chết đời đời cũng khác với sự chết thể xác và cũng có tính cách vĩnh viễn như thế. Trong ngày trung thẩm, những người phải ra trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời sẽ được chia làm hai nhóm. Những người được kể là công chính được ban sự sống đời đời, theo như Phúc Âm Ma-thiêu chương 25, câu 34 đến câu 40 và câu 46 phần B. Những kẻ bị phán xét là không công chính sẽ bị hình phạt trong lửa đời đời, đó là từ câu 41 đến câu 46 phần A. Và trong Khải Huyền chương thứ 20, Sứ Đồ Giăng cũng đã viết đầy đủ về sự chết thứ hai. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.